请的这个。
chúng mình tu tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật thì có quay về mình không? Có thế nào? Mình Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay cái chữ Nam Mô là nhắc mình phải buông hết vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế rồi cái chữ A Di Đà là để cho mình biết có cái việc này là việc đã có một vị thành công đắc quả rồi. Không phải chỉ một Phật Di Đà mà mười phương Phật đều làm cái việc này. Nhưng mà Đức Di Đà Ngài lấy ngay cái tên của Ngài là để nói về cái tánh. Tức là Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự việc sống với cái chân tâm bản tánh A-di-đà này rồi. Thế thì mình quay về Ngài, trước là nhờ cái sự giác tỉnh của Ngài, sau nữa là chính Ngài đã giác cái tánh của Ngài. Mà tánh của Ngài với tánh của mình đồng một thể, không bao giờ rời nhau. Cho nên quay về Phật A-di-đà chính là quay về mình. Thế cho nên một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, các tổ cứ bắt chúng mình phải giữ thật kỹ, nghe thật rõ. Nghe rõ tức là không có vướng mắc một cái gì khác mới thật là quay về. Còn nếu không nghe rõ tức là cái tâm mình nó chưa Nam Mô, nó chưa quay về. Cho nên nghe rõ đó là mình đang sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Bây giờ phải cái công phu đầu tiên là trở về đã. Trở về thì buông. Muốn trở về là phải buông sạch. Tuy nói hai việc mà nó chỉ có một. Trở về tức là đã buông sạch. Mà có buông sạch thì tức là mình đã trở về.
Bậc học đạo chẳng lo gì không thành tựu.
Không thành tựu. Chỉ lo chẳng siêng năng. Là thế nào? Tại làm sao con không lo không thành tựu, rằng mình tu không có thành công, nhất định thế nào cũng thành công. Câu nói này tức là Ngài bảo đảm là bọn mình ai dù ngu dốt đến đâu cũng thành được. Tại sao thế? Tu là chỉ trở về cái tánh của mình thôi. Mình lại trở về mình. Mình ngồi đây lo gì mà không về. Thế cho nên không có lo không thành tựu. Thế nhưng mà nếu không siêng năng thì lại không ăn thua, tại sao? Nếu mình lại cứ, mình có tánh Phật, nhưng mà mình lại cứ bỏ tánh Phật, mình đi đường ma. Mình đi đường ma thì cứ càng đi lại càng xa. Cho nên càng đi lại càng hỏng. Cho nên phải quay về thì mới được. Phải bỏ, phải siêng năng, bỏ cái chuyện ma, trở về với Phật thì mới thành Phật được. Đấy. Đây phải có hai việc: siêng năng và bền chí. Siêng năng chăm chỉ để phá cái giải đãi, mà phải bền chí. Sáng cũng như chiều, hôm nay cũng như ngày mai, đầu năm cũng như cuối năm, mình một lòng chăm chỉ tu và học. Thế như thế thì mới có thành công. Trong cái pháp môn niệm Phật của mình phải có tín và phải có nguyện. Tín, nguyện và hành. Ba cái việc này phải có mãi mãi cho đến ngày thành công. Chứ không bỏ nửa chừng thì không có công. Tu cái gì cũng thế, làm cái gì cũng thế. Mà nếu nửa chừng không có làm đến nơi đến chốn thì cái việc nó không thể thành được. Cho nên đây có phải có siêng năng, lại phải có bền chí.
Xin đọc tiếp 191.
Ở đây Ngài mong cho chúng ta không rơi vào không và không kẹt và tà kiến. Không rơi vào không. Rơi vào không tức là chúng ta có học được một chút bát nhã, thế rồi thì cái học không đến nơi đến chốn, đã chẳng chứng được tánh bát nhã chân không, mà rồi lại thành ra sinh ra cái tà kiến là cái gì cũng không hết, rồi buông xuôi, rồi nhân cũng không, quả cũng không. Thế cho nên chẳng cần phước, chẳng cần tội, rồi bừa bãi. Cho rằng những cái người mà tu hành là chấp tướng, những các vị giữ giới giữ luật là những người tiểu thừa chấp tướng, còn mình đã lên đại thừa học Bát Nhã, biết là tất cả những cái gì cũng nguyễn cả. Cho đến nỗi mà trong nhà chùa mình lại còn có một cái kiểu nói là thọ giới bắt thọ Bồ Tát giới để giải những cái kiến chấp, để đừng chấp những cái tiểu thừa, cho rằng thọ Bồ Tát giới là lên ngôi Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát thì không có cố chấp những cái tầm thường, những cái nhỏ nữa. Cho nên những cái giới luật thì không cần phải giữ nữa. Người tiểu thừa mới phải giữ giới, còn người đại thừa là người ta quán nhiên tự tại, không cần giữ giới. Đó, như thế là rơi vào cái không, cái gọi là phi không, mà thành ra tà kiến. Đó. Học Bát Nhã để giải những cái chấp, nhưng mà họ lại hiểu nhầm là giải những cái chấp có cái nghĩa là không chấp gì cả, nghĩa là giới luật cũng không giữ nữa, không, những cái lễ bái tụng niệm này là toàn là tiểu thừa cả, toàn là những cái việc làm của những người mới học. Còn bây giờ đã học Bát Nhã rồi là cái gì cũng là không hết, là giải hết. Đó. Cho nên cái này tổ thấy cái này là cái nguy hiểm nhất. Học Bát Nhã là thuốc để chữa cái bệnh cố chấp của thế gian. Họ chấp cái vọng thân, họ chấp cái vọng tâm, họ chấp cái vọng cảnh. Thì bây giờ học Bát Nhã để tỉnh ra, biết những cái hư vọng này mình buông xả. Thế nhưng mà chúng ta học thì lại học thì ý Phật thì cho mình thuốc để chữa bệnh phàm phu, nhưng mà bây giờ mình học ấy thì mình trở lại, mình lại là không chấp những lời Phật dạy mà trở về sống với cái đời phàm phu, tha hồ bừa bãi, tha hồ buông lung, là đi ngược. Cho nên gọi là uống thuốc mà lại cái thuốc nó lại thành bệnh. Thế cho nên đây là cái mối lo nhất của Ngài Quảng Trị. Cho nên bài Ngài nói rất nhiều từ trước đến đây, mà bây giờ tóm lại Ngài chỉ nhắc chúng ta nhớ hai cái việc này: không, đừng rơi vào không, rơi vào phi không mà lại trở thành tà kiến. Và đó là cái quan yếu nhất. Rồi còn cái thứ hai, cái tà kiến của chúng ta là không nhận được cái then chốt tu hành. Then chốt tu hành là chúng ta quên cái chân tánh, nhiễm cái cảnh trần, đó là nguồn gốc sanh tử. Nhiễm, vì nhiễm cảnh trần cho nên quên hẳn cái chân tánh. Thế thì đó là cái nguồn gốc để cho chúng ta bị cái cảnh trần nó chuyển. Vì vậy mà thấy cái tham sân nó lẫy lừng, cho nên chúng ta bị đọa lạc. Thế thì đấy, cái đường, con đường Phật tổ vạch rõ ràng đấy. Chỉ vì không biết cái chân tánh, quên cái chân tánh, cho nên nó nhiễm những cảnh trần. Đó là cái nguồn gốc của sinh tử. Vậy thì bây giờ cái người muốn giải thoát là phải hàng phục cái vọng tâm, trở về cái chân tánh của mình. Thế đấy, nếu tu mình không hướng về cái việc này mà mình cứ lo cầu những cái gì ở bên ngoài, cho đến cầu kinh, cầu sách, chỉ lo học thật nhiều, lo chữ nghĩa, giảng nghĩa lý rất hay, mà không nắm được cái then chốt là buông cái vọng cảnh, trở về cái chân tâm. Nếu không nắm được cái đường đi như vậy thì coi như thì mình cũng là kẻ tà kiến. Đó là là lạc đường, không thấy cửa vào. Vậy bây giờ tóm lại tất cả cái bài chúng mình vừa học đây thuộc về, nói về mới điều cục, có phải không? Cả cái bài này là nói về mới điều cục. Vậy tóm lại, toát yếu lại từ đầu đến đây, từ cái đầu cái bài nói về mới điều cục. Ở đây có cái chỗ chúng ta để ý, ngài có một bài nói về mới điều, nói thẳng về mới điều cục, rồi lại tiếp ngay một bài là luận thẳng về mới điều cục. Hai bài mà cái tên nghe nó tựa hồ như một. Cái bài chúng mình vừa học đây ấy, gọi là nói thẳng về mới điều cục. Cái tên bài là nói thẳng về mới điều cục. Và cái bài chúng ta sắp tới là luận thẳng về mới điều cục. Thế thì bây giờ chúng ta hãy, bây giờ chúng ta đã học xong được cái bài nói thẳng về mới điều cục. Thì tổng quát lại, ngài dạy chúng mình cái gì trong cái bài nói thật dài này? Thì chung quy chỉ dạy chúng mình cái đường thẳng. Là nếu chúng ta quên cái chân tánh mà nhiễm cảnh trần, thì đấy là nguồn gốc sanh tử. Quên chân tánh, nhiễm cảnh trần là nguồn gốc sanh tử. Vậy muốn giải thoát thì phải làm thế nào? Muốn giải thoát thì dĩ nhiên là đừng nhiễm cảnh trần nữa, trở về cái chân tánh. Cho nên công việc của người tu số 1 là chúng ta phải hàng phục cái vọng tâm, tức là chúng ta học ở bài tứ niệm xứ đó. Đấy là cái công phu số 1. Cho nên cái kinh tứ niệm xứ là quan hệ lắm. Chúng ta phải hàng phục cái vọng tâm. Mà làm thế nào để hàng phục? Dừng các duyên. Dừng cả các duyên nghĩa là tránh các duyên. Đừng có để cho những các cái duyên nó kích thích mình. Dừng các duyên. Thế rồi bật những cái vọng tưởng. Biết những cái vọng tâm nó khởi lên, biết nó là vọng, đừng nhận là mình, mặc để nó tan đi. Và chiết phục những cái tập khí, những cái thói quen. Hơi một tí thì nổi giận, hơi một tí thì nổi cáu. Rồi cái miệng lép ba lép bép cả ngày, những cái thói quen xấu ấy mình phải chiết phục. Thầy nói lại, muốn hàng phục cái vọng tâm, một là phải thâu nhiếp 6 căn, hai là dừng các duyên, tránh các duyên, đừng để nó kích thích. Ba là bật những cái vọng tưởng, nghĩa là biết những cái vọng tâm, vọng tưởng là hư vọng, không có để cho nó lôi cuốn mình, mặc để nó tự tan đi. Thế và siêng năng chiết phục những cái tập khí, những cái thói quen hàng ngày của mình. Ở đây ngài lấy hai cái câu coi như là then chốt. Minh tâm là mái chèo vượt biển luân hồi. Kiến tánh là thuốc thần trị bệnh phiền não. Coi như cái câu then chốt của ngài ở đây, ngài lấy hai cái câu này làm then chốt. Minh tâm là mái chèo vượt biển luân hồ. Kiến tánh là thuốc thần để trị bệnh phiền não. Ai cũng sẵn có Phật tánh rồi, cho nên chẳng có lo rằng mình tu hành không thành công. Cho nên chẳng lo cái việc tu hành không thành công, mà chỉ sợ thiếu siêng năng và bền chí. Bởi vì mình có sẵn tánh Phật rồi, tu là trở về mình. Thế cho nên không lo cái chuyện mình tu không có kết quả. Ai tu cũng phải đi đến thành công. Nhưng mà chỉ sợ có cái một việc ấy, là thiếu cái siêng năng và bền chí. Vậy thì bây giờ tóm lại cái bài nói thẳng về mới điều phục. Cái bài ấy mà liền ngay là bài luận thẳng về mới điều phục. Hẳn là hai bài này ngài để liền bên cạnh nhau à, tại làm sao lại có hai cái bài chúng tình mình thấy như là một. Thì bây giờ chúng ta đã học được cái bài trước là bài nói thẳng về mới điều phục đó. Thì tức là ngài nói về cái đường lối tu hành không có thể nào mà ra ngoài cái việc chăn trâu này được. Bởi vì đấy, quên cái chân tánh, nhiễm cảnh chân, thì đó là gốc của sanh tử. Gốc sanh tử, gốc khốn khổ điêu linh của chúng mình là ở cái chỗ chúng ta quên chân tánh, nhiễm cảnh chân. Chúng ta thì mê cho nên quên mình thật, mà chạy theo những cái hư vọng. Thế là bởi vì mê. Thế cho nên bây giờ phải lấy cái tỉnh để chăn cái mê, tỉnh ra. Thế cho nên đây là cái đường lối không có thể nào mà bỏ được. Ai cũng nhất định là cái việc này là phải làm. Là phải đừng có nhiễm cảnh trần nữa, mà trở về cái chân tánh của mình. Đây là cái việc quyết định cái đường lối như thế. Thế cho nên đây ngài nói thẳng về mới điều phục là ngài chỉ cái đường lối quyết định, không có thể nào có cách nào khác cả. Bởi vì nhiễm cảnh trần quên chân tánh cho nên rằng mới bị sanh tử. Thì bây giờ chỉ có một đường lối là chăn trâu, là tỉnh ra, đừng nhiễm cảnh trần nữa, trở về chân tánh thì giải thoát. Cho nên ngài nêu cái việc thiết yếu không thể nào sai lệch được. Cho nên ngài chỉ cái đường chúng ta phải chăn trâu. Thế giờ còn cái bài sau thì rồi chúng ta lại học tiếp và nhận ra.